Ngọc Lễ của VOA tiếng Việt xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện kinh tế và cũng xin gửi lời chào trân trọng đến vị khách mời của chúng ta, đại giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, xin chào anh biên tập viên Ngọc Lễ và kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ ạ.
Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh Facebook và YouTube của VOA tiếng Việt. Tôi cũng chân thành cáo lỗi quý vị vì một số lý do kỹ thuật mà chương trình hôm nay chúng ta bắt đầu trễ đó, thì mong quý vị thông cảm. Kính thưa quý vị, cùng với vị khách mời của chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Cư Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành và thạc sĩ quản trị kinh doanh tại trường Colorado School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn trong danh sách Fortune 500 của Hoa Kỳ. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trong các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là cái câu chuyện mà hiện giờ đang diễn ra ở nước Mỹ, đó là cái cuộc chiến chưa thấy hồi kết giữa TikTok và chính phủ Mỹ. Cái đây mấy tuần đó thì chúng tôi trong chương trình này chúng tôi đã có bàn luận về chủ đề này, nhưng mà mới đây thì lại có những cái diễn biến hết sức là mới. Chẳng hạn như là Tổng thống Biden vừa ký thành luật, cái dự luật là buộc TikTok phải thoái vốn ở Mỹ. Nếu không á, trong vòng 9 tháng nữa, nếu mà không thoái vốn xong đó thì TikTok có thể là bị cấm hoàn toàn. Và TikTok đó thì họ cũng không khoan nhượng, họ đã dứt khoát họ không chịu thoái vốn và họ đã kiện lên tòa án ở Mỹ. Vậy thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem đó thì liệu cái cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu? Tại sao chính phủ Mỹ kiên quyết như vậy đối với TikTok? Họ không hề ân giảm, họ không hề nhân nhượng gì cả. Và TikTok cũng khăng khăng là họ không đáp ứng nhu cầu của chính phủ Mỹ. Về chúng ta sẽ tìm hiểu xem là vai trò của Trung Quốc như thế nào. Tại vì TikTok là thuộc sở hữu của một công ty ở Trung Quốc. Và giả sử như nếu như mà TikTok mà bị cấm ở Mỹ đó thì nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đối với công ty này và cũng như đối với người dùng ở Mỹ, và cái triển vọng cái giải quyết cái tranh chấp này là như thế nào, nhất là hiện giờ vụ kiện đang được thụ lý ở tòa án Mỹ. Thì nếu quý vị có bất kỳ ý kiến gì hay bất kỳ câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Vâng, thưa giáo sư Lộc đó thì từ lần trước mà chúng ta nói chuyện về TikTok đến bây giờ đó thì cũng hơn cả tháng rồi đó, thì xin quý vị giáo sư hãy điểm qua một chút về những cái diễn biến mới nhất trong cái cuộc tranh chấp có thể nói là không khoan nhượng giữa TikTok và chính phủ Hoa Kỳ ạ.
Vâng, lần trước khi chúng ta bàn luận chương trình này trên đài tiếng nói Hoa Kỳ thì cách đây đúng là khoảng trên 2 tháng, thì đến bây giờ đã có nhiều, thật sự là có nhiều nhân nhượng, nhưng mà không phải nhân nhượng theo kiểu Hoa Kỳ muốn. TikTok đã nhân nhượng bằng cách, đây là đầu tiên là họ cho phép, họ đề nghị, họ cho phép là chính phủ Hoa Kỳ có hiện diện trong gọi là tập đoàn quản trị, có hội đồng quản trị, có board director, và chính phủ Hoa Kỳ có người và có thể kiểm duyệt những người thu mượn trong nhân viên của TikTok ở tại Hoa Kỳ, và những người làm việc của TikTok có thể phải bắt buộc phải là có thẻ xanh hay là công dân của Hoa Kỳ. Và cái quan trọng hơn nữa là họ cho phép công ty Hoa Kỳ qua cái gọi là cái dạng của Oracle, là cái chỗ data server mà tất cả những cái mã nguồn đó, source code đó, được quyền kiểm duyệt bởi chính phủ Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng những cái source code đó, là mã nguồn đó, là không bị dùng cho gián điệp này nọ. Thì họ nhân nhượng, đây là một cái trường hợp nhân nhượng rất là mạnh, vì họ lo sợ là cái đạo luật mới này, mà cái đạo luật này nó khác cái sắc lệnh của tổng thống. Như quý vị biết, sắc lệnh của tổng thống Trump bắt đầu từ tháng 8 năm 2020 và đã bị gọi là thất bại ở tòa án liên bang ở tại Montana và Washington DC. Sau đó tổng thống Biden khi lên tổng thống thì ông đã lật ngược lại sắc lệnh của tổng thống, và sắc lệnh của tổng thống đó, nó không có cái hiệu lực mạnh như là một cái đạo luật của lưỡng viện quốc hội. Đây là lưỡng viện quốc hội, một đạo luật đã được ban và hành vào luật với chữ ký của tổng thống. Đây là một cái một sự tranh chấp rất là mạnh trên phương diện liên bang, vì đây là thật sự luật chứ không phải sắc lệnh của tổng thống, cho nên họ nhân nhượng phần đó. Còn cái phần mà cái đạo luật này bắt buộc TikTok phải bán trong vòng 270 ngày hoặc là không được vận hành ở bên Hoa Kỳ. Mà vận hành đây đó không có nghĩa rằng cấm đoán người dân Hoa Kỳ là lập tức xài, có nghĩa những ngày nào có app của TikTok vẫn tiếp tục xài. Có cái là sau khi cái đạo luật này đi vào hiệu lực đó, thì những công ty như là Apple hay là Oracle hay những cái công ty nào mà buôn bán hay là chuyển giao những cái app của TikTok không được làm nữa. Có nghĩa rằng cái app của TikTok không được cập nhật, bảo hành hay là tiếp tục vận chuyển bởi những công ty thương mại của Hoa Kỳ. Thì một thời gian khá lâu sau thì cái app này sẽ trở thành bất hữu hiệu, nhưng mà người dân Hoa Kỳ vẫn còn xài ít lắm vài năm nữa. Thì đây là cái nhân nhượng của TikTok, nhưng mà họ nhất định là không chịu bán. Vì thứ nhất là tôi nghĩ là một phần là thể diện quốc gia. Thứ nhì nữa, đây là những cái mã nguồn mà bán đó thì sẽ mất đi cái khả năng về trí tuệ thông minh hay là những yếu tố về quốc phòng hay là gián điệp mà họ không muốn bị phanh phui ra. Thành ra đây là cái trường hợp mà họ kiện nhau trên phương diện là quyền gọi là tự do ngôn luận của Hoa Kỳ, mà họ đã kích thích và kêu gọi 8 người sử dụng TikTok thưa kiện, cộng thêm công ty TikTok cũng thưa kiện lên tòa án liên bang Hoa Kỳ, là như vậy thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư, khi mà giáo sư nói cái lý do mà TikTok nhất quyết là họ không bán cho Mỹ, tại vì những cái sáng tạo của họ, trong đó có một cái gọi là một cái thuật toán đó, mà tôi biết là cái thuật toán này nó gây nghiện, tức là khi mà chúng ta mở TikTok lên coi đó thì cái thuật toán này sẽ đưa lên cho người dùng những cái mà họ cần, cho nên là nó rất là gây nghiện. Vậy thì lý do tại sao theo giáo sư đó, cái thuật toán này TikTok không thể chuyển giao được một khi họ bán cho Mỹ ạ?
Vâng, thật sự ra Mỹ đó và thế giới cũng đã có nhiều cái mạng tương tự như TikTok rồi chứ không phải không, nhưng mà nó không có dễ làm. Và cái quan trọng hơn hết là số người xài TikTok nó đang quá đông, cho nên những trẻ em, những người lớn tuổi hay những người trung niên đó, họ xài họ thấy có cái số đông, và nhất là tiểu thương họ dùng. Thì cái những cái thuật toán này đó, cái AI bây giờ nó không còn gì là mới lạ cho lắm, nhưng mà của TikTok cái phần quan trọng hết là cái số người xài và nó dễ xài. Trong khi đó hiện tại, ví dụ như hiện tại là Instagram đó, trong đó là Reel đó, đã có 10 tỷ đô la về quảng cáo trên Instagram rồi. Và YouTube Short đó, YouTube thì quý vị ai cũng biết rồi, nhưng mà YouTube Short là để làm video đó, đã trở thành 2 tỷ người dùng rồi. Thì họ cũng dùng thuật toán, họ cũng dùng là tại sao thuật toán là như thế nào? Là vì khi vào một cái app như TikTok hay là bất cứ cái app nào khác, trong đó có mấy chục cái app tương tự như TikTok vậy đó. Bên Ấn Độ họ có dùng những cái 4-5 cái TikTok, cái tương tự TikTok khi mà Ấn Độ gọi là cấm vận hành đó, thì họ dùng cái khác. Thì nó vô thì nó hỏi mình đủ thứ hết, mình thích cái gì, mình lý thích mình gì, mình là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, mình lứa tuổi nào, mình đi du lịch ở đâu, và từ từ nó hiểu về mình thêm. Ví dụ như nó thấy là tự nhiên mình download những cái nhạc của Hàn Quốc là K-pop hay là những cái đi thể thao là đi trượt tuyết hay là đó, thì nó biết những cái gì mình thích, là từ đó nó đưa ra những cái video, nhưng mà những cái cảnh mà người ta nói rằng xài TikTok nó dễ dàng đến mức là họ biết được cái gì mình thích mà ngay cả mình cũng chưa biết nữa. Thành ra nó đưa ra những cái cảnh, những cái video, những cái nhạc mà những người dùng họ thấy quá hay đi và quá nghiện đi, là như vậy. Nó dễ dàng dùng hơn là những cái app khác. Mặc dù vậy, những cái app khác họ đã bắt đầu theo kịp, gần kịp lúc với TikTok rồi. Cái quan trọng đây là TikTok có cái lợi thế đi trước, đi tiên phong, và cái số người xài rất nhiều thôi.
Dạ vâng, thì nhân đây thì tôi cũng biết là ở Việt Nam đó thì các mạng xã hội mà Người ta thường dùng thường xuyên đó, bên cạnh Facebook, YouTube, Instagram thì còn có TikTok nữa, và nhất là giới trẻ sử dụng rất là nhiều đó. Thì tôi cũng sẵn đây hỏi quý vị khán giả là nếu quý vị khán giả nếu mà có ai có xài TikTok thì quý vị cảm thấy nó như thế nào ạ? Có phải là có mang tính gây nghiện hơn là Facebook hay là YouTube hay không ạ? Thưa giáo sư, lúc đầu khi bắt đầu chương trình đó thì giáo sư có trình bày qua về những cái nhượng bộ của TikTok đối với chính phủ Mỹ đó, trong đó có việc là cho họ giám sát luôn cả mã nguồn, rồi cho chính phủ Mỹ là chuẩn y cái việc lựa chọn cái người vào hội đồng quản trị, và rồi lại còn là cho họ cái quyền gọi là cái nút tắt khi mà chính phủ Mỹ có quyền ngưng hoạt động của TikTok luôn nếu họ cảm thấy không hài lòng, rồi thậm chí là còn cam kết là không để cho chính quyền Trung Quốc cái người cái những cái gọi là những cái lãnh đạo của Biden ở Trung Quốc can thiệp vào cái công việc điều hành ở Mỹ đó. Vậy thì dưới con mắt là của một người đã làm việc trong những cái tập đoàn nhiều năm đó, thì giáo sư thấy những cái nhượng bộ này có phải là tuyên bố từ bỏ chủ quyền đối với cái công ty của mình hay không ạ?
Vâng, đây là một cái nhượng bộ mà chưa từng thấy trên trên thế giới, là cho một cái chính phủ Hoa Kỳ xen vào ngay cả những cái app khác, ví dụ như những cái app như là Instagram hay là YouTube hay là Reel hay là Lasso hay là những cái app khác, nó không bao giờ có những cái gọi là cái government oversight, có nghĩa là chính phủ liên bang được quyền kiểm soát nhiều như vậy. Đây là một nhượng bộ đáng kể, là tại vì họ thấy rõ cái nguy hiểm của đạo luật này với cái sự chuẩn phê của lưỡng viện quốc hội và chữ ký của tổng thống là chi, để họ tạo ra cái bàn đạp để mà tranh luận ở trên tòa án. Tòa án Hoa Kỳ đó luôn luôn họ khi mà thưa kiện đó, thì đặt trên cái căn bản rằng đây là vi phạm quyền tự do ngôn luận và phát biểu của người dân. Đó là 8 người đã được liên thưa kiện cộng thêm TikTok thưa kiện nữa, thì họ nói là vi phạm hiến pháp. Thì khi mà vi phạm hiến pháp thì chính phủ Hoa Kỳ phải có trách nhiệm chứng minh rằng vi phạm ở chỗ nào, trường hợp đã vi phạm chưa và như thế nào. Và cái quan trọng hơn hết là luật của Hoa Kỳ đòi hỏi là đạo luật trước khi bắt buộc người ta phải đưa ra một cái giải pháp gọi là thỏa đáng, là một cái alternative, một giải pháp mà giải quyết trung dung, có nghĩa rằng đã làm thế nào để làm việc với đối phương chưa trước khi mà cấm đoán hay thực hiện người ta. Đó là cái chuyện quan trọng. Đó là lý do mà tại sao cái đạo gọi là sắc lệnh của Tổng thống Trump đã bị thất bại ở tòa án ở Montana, và lật ngược lại mấy lần khi lên tối cao phát biện của tiểu bang mới là lật ngược thế cờ, và ở DC cũng vậy. Là tại sao? Là tại vì trong cái tòa án ở ở những bang Montana và Washington DC đó, thì chính phủ liên bang gọi là thất bại chứng minh rằng họ gián điệp ở chỗ nào, họ làm những cái nào, đưa ra evidence based argument, có nghĩa là những luận điệu, lập luận về về của luật sư là đặt trên căn bản nào, chứng minh ở đâu, thì họ lại thiếu. Họ chỉ nói rằng theo nguyên tắc có thể. Là tại sao? Là tại vì đó, tất cả hồ sơ dân chúng của Mỹ hiện tại là theo ước đoán là khoảng trong 170 triệu người, có nghĩa là trên 50% dân số của Hoa Kỳ xài TikTok. Mà trong cái lứa tuổi gọi là Gen Z đó, là từ 12 tuổi đến đến 27 tuổi, là lứa tuổi trẻ đó, là trên trên 65 triệu người phần trăm đã xài người rồi, là 65 tới 70% đã đang xài TikTok rồi. Thành ra cái vấn đề đây đó là họ nói rằng tất cả những hồ sơ của những trẻ em này đó, rất là hay là những người vị thành niên hay là thành niên mà mới lứa tuổi 21 tới 27 tuổi đó, cái đầu óc họ vẫn còn mong manh, họ có thể bị lộn loạn nhiều. Và tất cả hồ sơ này mặc dầu đã đưa vào cái công ty gọi là Google, khi Oracle ở tại Hoa Kỳ để giữ data, giữ tất cả data của dân số Hoa Kỳ, nhưng mà cái data này lại được gọi là copy, có nghĩa là được làm một cái dạng khác nằm ở tại Singapore, mà luật của Trung Quốc đưa vào 2008 đó, là tất cả công ty của Trung Quốc trên thế giới, nếu trường hợp chính phủ Trung Quốc hay Đảng Cộng sản Trung Quốc đòi hỏi, là tất cả công ty technology phải chuyển giao công ty về Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thành ra mặc dầu cái data này chưa sử dụng vào đưa vào Trung Quốc, chưa đưa vào như thế nào cả, mặc dầu nó nằm ở Singapore, là một cái copy của Oracle ở bên Hoa Kỳ, có thể dùng trong trường hợp mà trong quá khứ đó một người, một vài người gọi là giám đốc của data center ở tại Trung Quốc đã tuyên bố rằng trong cái lúc mà bầu cử của Tổng thống Trump đó, thì TikTok hay là Facebook này nọ lũng đoạn cái bầu cử nhiều lắm. Facebook nữa, ngay cả Facebook nữa. Thì trong lúc đó thì những một vài nhân viên nằm ở tại Trung Quốc, họ nói tất cả những chuyện gì xảy ra bên Hoa Kỳ, họ biết tất cả. Nhưng mà sau đó họ chuyển hướng bằng cách là nói ok, bây giờ họ giữ data ở bài Hoa Kỳ chứ không phải đưa về Trung Quốc. Nhưng mà luật của Trung Quốc cho phép đòi hỏi công ty này phải đưa về Trung Quốc nếu trường hợp chiến tranh hay trường hợp tranh chấp thành.
Dạ vâng, cái đạo luật mà giáo sư nói ở Trung Quốc rất là đạo luật an ninh quốc gia của Trung Quốc thưa quý vị, tức là họ yêu cầu là một khi mà Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc có yêu cầu đó để mà phục vụ cho an ninh quốc gia thì các công ty của Trung Quốc bắt buộc phải tuân thủ, chẳng hạn như TikTok nếu mà họ phải buộc phải tuân thủ nếu như Trung Quốc yêu cầu dữ liệu người dùng ở Mỹ. Thì vì tôi muốn hỏi giáo sư là dưới con mắt của giáo sư, một người làm trong quản trị trong nhiều năm đó, thì khi mà TikTok họ đưa ra những cái nhượng bộ quá mức như vậy, quá chưa từng thấy như vậy, thì tại sao chính phủ Mỹ họ vẫn không thỏa mãn, họ vẫn không chấp nhận cái nhượng bộ đó mà họ phải dứt khoát là bắt là TikTok phải thoái vốn tới cùng ạ?
Vâng, bây giờ tôi đưa một cái ví dụ nôm na nhé. Ví dụ như căn nhà của anh, quốc gia Hoa Kỳ là một căn nhà đúng không, của người dân. Căn nhà của anh to lớn, anh nói là anh mở cửa ra cho người trộm cướp cái gì mà vô cũng được. Khi nào ăn cắp tôi bắt được á, thì tôi mới cấm anh vào. Có nghĩa là tôi phải theo dõi cái anh cắp lúc nào hay anh làm cái gì trong nhà tôi. Có nghĩa là catch me if you can. Có nghĩa rằng cho chúng các anh hoạt động, anh thu thập hết đi. Nhưng mà tôi khi nào bắt bị bắt được á, thì các anh mới bị phạm tội. Thì như vậy có phải là cái điều mà có thể chấp nhận vì an ninh quốc gia hay không? Đó là lý do. Mặc dù hiện tại chưa có một cái data nào cho thấy là TikTok làm cái chuyện đó. Có nghĩa rằng lấy hồ sơ gián điệp của người dân Hoa Kỳ, lấy hồ sơ trong cái trường hợp mà xích mích hay là ảnh hưởng chính trị hay là ảnh hưởng một cái chiều hướng nào đó để ảnh hưởng cái lá phiếu bầu. Nhưng mà những dữ kiện cho thấy đó, ví dụ như gần đây đó, khi mà Hạ viện sắp sửa biểu quyết cái đạo luật của TikTok thì ông CEO của TikTok là người Singapore chứ không phải là người Trung Quốc. Ông gửi một cái điện tín, một cái email cho tất cả những người xài TikTok. Ông nói rằng hãy yêu cầu những người này kêu gọi nghị viên của mình, có nghĩa dân biểu của mình, liên bang, hãy kêu cầu họ không đưa đạo luật này. Và liên lập tất cả chục triệu người gửi điện tín, gửi email, gọi điện thoại, làm tràn ngập dân biểu Hoa Kỳ. Thì đó thật sự ra đó là gậy ông đập lưng ông. Tại sao họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng dân biểu, nhưng mà thật sự ra những người dân biểu này đã được cơ quan Bộ An ninh của Hoa Kỳ gọi là phúc trình và FBI phúc trình, nói rằng TikTok có ảnh hưởng đến cái lá phiếu của người dân đến cái mức là Trung Quốc muốn cái gì là người dân làm theo như vậy. Và thấy rõ ràng một thông điệp của người CEO của TikTok có thể ảnh hưởng cả chục triệu người mà ảnh hưởng đến dân biểu, thì chúng ta thấy chuyện đó. Những cái quá trình trong quá khứ, tại sao Ấn Độ là một quốc gia 1.4 tỷ người mà trong quá khứ Ấn Độ là xài TikTok trên 40% trên thế giới, nhiều đến mức như vậy. Khi mà tranh chấp biên giới với lại Trung Cộng, Trung Quốc đó, thì TikTok đã được dùng để theo dõi cái sự di chuyển của binh lính, vì những người binh lính này có vợ con, có tất cả những người xài TikTok, họ biết binh lính của Ấn Độ theo di chuyển như thế nào, cho nên họ cấm. Hiện tại trên thế giới đã trên gần như 50 quốc gia đã cấm với nhiều hình thức. Có nhiều quốc gia cấm toàn người dân, nhưng mà đại đa số là cấm gọi là nhân viên chính quyền liên bang không cho xài TikTok, là tại vì họ sợ an ninh. Trong quốc gia đó chúng tôi sẽ liệt kê trong vài phút 50 quốc gia, trong đó nguyên khối Âu Châu và Ấn Độ và ngay cả Trung Quốc cũng thôi không cho xài TikTok. Bên Trung Quốc họ xài một cái mạng cũng do TikTok, công ty gọi là Biden thành lập, nhưng mà cái mạng gọi là Douyin, nó khác TikTok vì nó không có tự do như TikTok. Thành ra đó là lý do mà 50 quốc gia, gần như 50 quốc gia đã cấm TikTok với nhiều hình thức, không nhất thiết là toàn quốc gia, nhưng mà chính phủ gọi là liên bang hay là cấp bộ trưởng này nọ thì không cho xài thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là Nguyễn Cường có chia sẻ là Một khi đã dùng TikTok thì không còn muốn dùng YouTube nữa, vì TikTok hấp dẫn hơn và có tính giải trí rất cao. Thì không biết là các quý vị khán giả khác có đồng ý hay không, mà những ai mà xài TikTok thì xin hãy chia sẻ ý kiến để cho mọi người cùng biết ạ. Thưa giáo sư đó thì hồi nãy giáo sư cũng có kể ra cái việc mà TikTok họ đã gọi là huy động cái lực lượng ủng hộ của mình như thế nào, hàng chục triệu người, tức là cử tri Mỹ gọi điện rồi gửi thư tràn ngập luôn các vị đại biểu quốc hội của họ, các vị nghị sĩ của họ đó, cho thấy là TikTok có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đối với người dân Mỹ, và nhất là các giới trẻ Gen Z đó. Thì giả sử như nếu như mà một khi mà TikTok họ không chịu thoái vốn và 9 tháng sau đến tháng giêng năm sau đó họ bị cấm hoàn toàn ở Mỹ đó, thì nó sẽ gây tác động như thế nào đối với người dân Mỹ ? Liệu 170 người dùng ở Mỹ đó họ sẽ gọi là họ sẽ bị, nếu mà họ không xài được TikTok thì sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra mình hãy nhìn vào Ấn Độ như tôi đã trình bày đó, là trong cái thứ họ xài trên 40% TikTok của trên thế giới, mà khi họ cấm đó, cái dân tộc tính của Ấn Độ họ rất là đoàn kết và họ rất là ái quốc. Họ lập tức họ quan nghênh cái đạo luật, họ bỏ TikTok liền lập tức. Và bây giờ bên Ấn Độ họ xài khoảng 5 cái app khác nhau và họ xài rất là chuẩn, không có sao cả. Mà bên Hoa Kỳ, như tôi đã trình bày, hiện tại Instagram Reel đó đã có cái lợi tức trên 10 tỷ đô la quảng cáo rồi, xài rất là dễ. Nó không dễ và nó không phổ thông như là TikTok, nhưng mà rất dễ, người dân Hoa Kỳ cũng xài nhiều và nhiều tài tử cũng xài nhiều. Reel đã tung tiền ra để mà chiêu dụ những tài tử xài, để kéo những người xài TikTok qua. Và YouTube, không phải YouTube thường, YouTube Short đó, có nghĩa là YouTube này để làm video khoảng 60 giây trở xuống thôi, Reel là 90 giây, là làm những cái video rất là nhỏ đó, thì cũng được rất là phổ thông. Hiện tại đã có lợi tức trên 2 tỷ đô la về quảng cáo rồi. Trong khi đó thì những cái mạng khác rất nhiều mà tôi, một tí nữa tôi sẽ liệt kê qua. Thì cái ảnh hưởng của TikTok á, là chỉ tạm thời thôi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng á, đạo luật nếu được đi vào và là ban hành và được thắng ở tòa án đó, thì người dân dùng TikTok cũng kéo dài ít lắm là 3-4 năm nữa, là tại vì thật sự ra những cái app này nọ đó, ví dụ như cấm rồi mà người dân có TikTok xài có bị vô tù không? Trả lời là không. Chỉ có cái là cái TikTok của họ sẽ không được gọi là bảo hành với những công ty khác, ví dụ như Apple hay những công ty mà chưa gọi là truyền tải hay là bảo hành hay là cập nhật cái app này, họ không được quyền làm nữa. Thì trong thời gian khác cái TikTok này sẽ, nhưng mà nó sẽ kéo dài có thời giờ để họ chuyển tiếp. Về phương diện tiểu thương thì nó ảnh hưởng nhiều hơn là người dân. Là tại sao? Là tại vì đó, TikTok trong thời gian ngắn họ vẫn tiếp tục xài, nhưng mà khi họ chuyển đó, là những người tiểu thương họ dùng TikTok để họ liên kết với lại khách hàng một cách gọi là ngắn gọn, vì những công ty tiểu thương này không có khả năng quảng cáo trên những truyền thông báo chí hay là này nọ, tốn tiền lắm, họ quảng cáo qua TikTok đến thẳng người dân đó, thì họ rất là lo ngại về cái chuyển giao này đó. Ảnh hưởng kinh tế đó, nó ngắn hạn. Trong vòng 3-4 năm người dân sẽ cảm thấy không có thấy gì thay đổi, nhưng mà sau đó TikTok sẽ từ từ dần ra. Và chúng ta đã thấy những cái app khác, bây giờ chúng tôi nói sơ sơ, những cái app mà hiện tại đang phổ thông nhất là những cái gì? Thứ nhất là YouTube Short, có nghĩa là không phải YouTube mà YouTube Short để làm video. Thì cái app này đã cho người ta thu video 60 giây, trở xuống 60 giây rất là nhiều và nó rất là dễ. Nó dở về, kế đó là Instagram Reel của Facebook, kế đó là Trailer, kế đó là Snapchat, kế đó là Likee, kế đó là Lemon, kế đó là Singary ở bên Ấn Độ, Zikazoo, rồi Moonstar, rồi Clapper, vân vân. Thành ra không phải là TikTok là cái duy nhất, nhưng mà cái quan trọng ở đây là TikTok là được số người xài rất là đông ở bên trên thế giới á, là trên 2 tỷ người xài. Quý vị có biết dân số của thế giới là 8 tỷ người, có nghĩa là 20% dân số của trên thế giới xài TikTok. Trong quá khứ tới bây giờ đã có 8 tỷ lần download TikTok, người ta download nhiều lắm. Và ở Hoa Kỳ không thì khoảng 160 tới 170 triệu người, có lẽ hơn nửa dân số Hoa Kỳ. Đó là cái lý do mà nó rất là dễ dàng xài. nó người ta quen rồi, người ta nghiện như là vị khán giả đó nói, nhưng mà không nghĩa là chuyển giao có khó không. Không, bên Ấn Độ họ chuyển giao một sớm một chiều mà thôi.
Tức là mình có những cái gọi là những cái app thay thế để mà có thể lắp vào chỗ trống khi mà TikTok nó không có mặt nữa. Thì khán giả tên là Nguyễn Thị Huế có chia sẻ là tôi không xài được TikTok vì video quá ngắn và không động lại cái gì. Còn khán giả Steven Trần thì nói là TikTok thì không có gì để trau dồi kiến thức hết. Chỉ đám trẻ trâu mới thích TikTok thôi, tức là những cái bạn nhỏ Gen Z mới thích TikTok thôi. Thì nhân giáo sư nói về vấn đề thương mại đó thì tôi biết là ở Việt Nam đó, hiện giờ cái kinh doanh qua mạng rất là phát triển. Hiện nhiều người họ sử dụng Facebook, họ sử dụng TikTok và họ sử dụng Zalo để họ bán hàng qua mạng đó. Vậy thì ở Mỹ đó thì tôi cũng biết là rất nhiều người cũng kinh doanh bán hàng qua mạng qua TikTok đó. Vậy thì giả sử như nếu mà TikTok nó mà bị cấm thì sẽ ảnh hưởng đến cái lực lượng này như thế nào ạ? Họ sẽ không sẽ thất thu hay là có tạo ảnh có là gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ gì hay không mà thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại có trên 6 triệu tiểu thương của Hoa Kỳ dùng TikTok để mà quảng cáo với nhiều hình thức, là tại vì như tôi đã trình bày nó rất là nó rẻ, nó gần như không tốn tiền quảng cáo gì cả. Quý vị biết là quảng cáo trên báo chí hay trên truyền hình, truyền thanh hay là đủ cái ngay cả trên website nó cũng mắc mỏ lắm. Bây giờ TikTok là đi thẳng đến người dân, thành ra 6 triệu tiểu thương, mà tiểu thương là cái nền xương sống của Hoa Kỳ, nó không phải lớn lắm, 6 triệu tiểu thương nhưng mà nó không phải con số không đáng kể. Thì khi mà cấm đoán thì những tiểu thương này họ chơi với trong thời gian có thể 3, 4 tháng, 5, 6 tháng, nhưng mà khi thấy chiều hướng người ta chuyển qua video YouTube short hay là reel đó thì họ sẽ chuyển ra cũng dễ dàng mà thôi. Cái quan trọng hơn hay đây đó là cái đạo luật nó đi như thế nào và tại sao Hoa Kỳ cấm. Chúng ta hãy nhìn, bây giờ tôi là kia sơ sơ cho quý vị thấy là những quốc gia nào cấm cái TikTok nha. Thứ nhất là Afghanistan nè, thứ nhì là Mỹ nè, thứ ba là Canada nè, rồi thứ tư là China, có nghĩa là Trung Quốc đó. Họ không cho TikTok nhưng mà họ cho cái app tương tự đó là Douyin, là cũng của công ty Biden. Đan Mạch nè, nguyên khối Âu Châu EU á, 27 quốc gia nè, Pháp nè, Ấn Độ nè, Indonesia nè, Latvia nè, Netherlands nè, Nepal nè, New Zealand nè, Norway, Pakistan, Somalia, Taiwan và Anh Quốc và bây giờ là Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy họ rất lo ngại về cái sự lũng đoạn khi thu thập về thông tin của người dân của họ. Nói một cái ví dụ điển hình, ví dụ như nếu như Trung Quốc có một cái chiến tranh đối với Hoa Kỳ hay là đối với Đài Loan mà Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan, ví dụ như vậy, hay là với một quốc gia nào khác đi nữa, và chính phủ Hoa Kỳ lấy cái quyết định là phải ủng hộ tại Đài Loan, giống như là như chiến tranh của Ukraine và Nga vậy, lúc đầu tưởng là ủng hộ 5-6 tháng, kéo dài là 2-3 năm mà chưa xong. Mà nếu mà TikTok mà được sử dụng trong trường hợp đó, ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ, ảnh hưởng đến cái phiếu, lá phiếu của người dân, ảnh hưởng đến dân biểu, thì đạo luật của Hoa Kỳ sẽ bó buộc tổng thống không được hỗ trợ cho Đài Loan hay là một trường hợp nào khác, thì nó ảnh hưởng thẳng đến chính trị của Hoa Kỳ, thẳng đến lá phiếu, đường lối chính trị ngoại giao của Hoa Kỳ, chứ không phải là chỉ vấn đề thương mại mà thôi. Thành ra nó ảnh hưởng đến lòng dân, dân trí. Và ngay cả ví dụ như mặc dù nó chưa xảy ra, mặc dù TikTok đưa ra những cái app mà muốn gọi là đưa ra phổ thông hóa cái đường lối của Khổng Tử, của hay là của Đảng Cộng sản hay là dân chủ xã nghĩa định hướng đó, của Trung Quốc đó, là tốt hơn là thế giới kinh tế tự do Hoa Kỳ, từ từ ảnh hưởng người dân thì nó sẽ thay đổi như thế nào. Đó là những điều mà tại sao dân biểu Hoa Kỳ phần nhiều là không có lòng ái quốc, họ chỉ lo cái lá phiếu của người dân mà thôi, mà họ lại đi ngược lại lá phiếu của người dân. Đại đa số người dân đều không muốn cấm vận TikTok, nhưng mà khi họ ôm họ liên lạc thì dân biểu sau khi được thuyết trình bởi Bộ Công an và Bộ Quốc phòng và FBI đó, thì họ thấy rằng cái ảnh hưởng của TikTok nó quá đi, cho nên lòng ái quốc họ làm họ thức tỉnh, họ nói đây không phải là vấn đề lá phiếu hay là tiền bạc nữa, mà là an ninh quốc gia, cho nên họ được biểu quyết là như vậy. Ở trên quốc hội, lưỡng viện đều như vậy hết, là như vậy thôi.
Nhưng mà ít nhất chúng ta biết là năm nay là cái năm hết sức nhạy cảm, là năm bầu cử đó, cả bầu cử tổng thống và bầu cử cả thượng viện hạ viện đồ đều là bầu cử lại hết. Vậy thì khi mà đối với 170 triệu người dùng như 170 triệu cử tri mà có, tôi xin lỗi, có thể 170 triệu đó có một phần là cử tri thôi đó, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với lá phiếu. Vậy thì giáo sư nghĩ là khi mà quốc hội thông qua những cái vị nghị sĩ mà bỏ phiếu thông qua như vậy, được khi mà tổng thống Biden ký cái dự luật TikTok như vậy, thì nó có làm ảnh hưởng đến cái quan điểm của cử tri trong kỳ bầu cử này không ạ?
Vâng, chắc chắn yếu tố chính trị là một trong những quyết định tại sao tổng thống Biden đi cái đường hướng này. Như quý vị biết là khi vừa lên đắc cử tổng thống thì ông lật bỏ cái sắc lệnh của tổng thống Trump, lật bỏ liền. Thì ông, những cái chiều hướng cho thấy rằng tổng thống Trump đang gọi là tố cáo ông là quá nhân nhượng, quá nhẹ nhàng với lại Trung Quốc, và lật biểu cái này chắc chắn là trong cái hùng biện tổng thống với nhau đó, chắc chắn điều này xảy ra, cho nên ông muốn lấy cái vị thế còn cứng rắn hơn nữa. Và ông làm khá thông minh là ông đứng ngoài sau lưng của lưỡng viện quốc hội. Đạo luật lưỡng viện quốc hội đưa đó là thể hiện lòng dân, thật sự lòng dân họ không muốn như vậy, nhưng mà đó là quốc hội đưa ra thì ông ký tên vì ông không muốn đi ngược lại cái lá phiếu của lưỡng viện quốc hội. Thì tổng thống Trump thật sự ra hiện tại đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ cả hai đều muốn lấy lòng dân bằng cách đưa ra cái vị thế là cứng rắn với Trung Quốc chứ không phải mềm mại với Trung Quốc để lá phiếu. Thì đây là một cái yếu tố chính trị chắc chắn là có trong cái những cái quyết định này, nhưng mà nó đã thể hiện qua cái lá phiếu của dân biểu, đó là cái điều quan trọng hơn hết thôi.
Dạ vâng, mặc dù là thể hiện cái quan điểm cứng rắn với Trung Quốc là cũng mà lấy lòng được cử tri, nhưng mà khi mà cấm TikTok như vậy thì cũng sẽ mất lòng một số một phần lớn, rất lớn cử tri đúng không ạ? Chúng ta thấy một bên không phải là hoàn toàn tất cả các vị dân biểu hay là nghị sĩ đều ủng hộ, cả bên hai đảng đều có những người chống đối quyết liệt là không muốn cấm TikTok. Mà ngay cả cựu tổng thống Trump ông cũng lật cái quan điểm của ông, ngày xưa thì ông cấm thì có TikTok, nhưng bây giờ thì ông lại phản đối với việc cấm TikTok, thì không biết lý do đằng sau là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, cái đó là cái vấn đề của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vì lá phiếu, vì lưỡng đảng của Quốc hội, vì đảng lưỡng đảng của chính trị Hoa Kỳ, đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ gần như mặt trời với mặt trăng. Có mặt trời thì không có mặt trăng thì không có mặt trời. Nó quá khích, hai bên đều đi quá khích cả. Thì khi tổng thống nào đi tới đấy thì cái người ứng cử viên kia nói ngược lại. Đó là cái điều không tốt đang xảy ra ở chính trị Hoa Kỳ. Nhưng mà họ cũng đều biết rằng nói thì nói vậy, nhưng mà tổng thống Trump rất là cứng rắn đối với Trung Quốc. Cái điều này đã thấy, và ông nói rằng không nên cấm bây giờ, nhưng mà những cái biện pháp của ông đưa ra khó mà biết được như thế nào. Cái điều chắc chắn cho biết rằng tất cả mọi người đều ủng hộ lòng dân, theo thăm dò cho thấy là lòng dân của Hoa Kỳ, của thế giới, nhất là những đồng minh của Hoa Kỳ, là họ muốn rằng cái vị thế cứng rắn với Trung Quốc là cái điều mà người dân họ muốn. Thì họ có can đảm để quyết định. Tại vì quyết định mà theo lòng dân, quý vị biết là lòng dân họ thay đổi một sớm một chiều. Chỉ một vài chuyện xảy ra là họ xoay ngược lại cái định mà thôi. Quan trọng hơn đây là tôn chỉ quốc gia, an ninh quốc gia. Và cái yếu điểm của sắc lệnh của Tổng thống trong quá khứ là không có bằng cớ nói rằng TikTok đã lũng loạn, không có bằng cớ là TikTok dùng để gián điệp. Mặc dầu đã gián điệp ở bên trên thế giới, ở bên quốc gia khác, nhưng mà tại Hoa Kỳ thì chưa. Đó là lý do mà tại sao họ nhân nhượng để chi? Để họ cho rằng thật sự ra Hoa Kỳ quá khích, chứ không phải gọi là uyển chuyển như TikTok. Thì đây là một cái chuyện mà họ phải kéo nhau lên tới gọi là tối cao pháp viện, chứ không cái đây là cái trường hợp nó rắc rối hơn. Không phải chỉ tòa án liên bang ở tiểu bang quyết định được, mà cuối cùng sẽ quyết định ở tối cao pháp viện thôi.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là có lý do để mà nghi ngờ TikTok đó khi mà CEO của TikTok là không cho con cái của mình xài. Vậy thì nãy giờ chúng ta nói về những cái nguy cơ mà TikTok nó tạo ra đối với người dùng Mỹ đó. Thứ nhất là như giáo sư đã trình bày đó, thì nó có thể gọi là nó kiểm soát tư tưởng của những người dùng luôn, tức là họ định hình cái những cái gì được nói, những gì không được nói, họ định hình cái tư tưởng trên TikTok như thế nào, thì sẽ ảnh hưởng đến giới trẻ của Mỹ. Và thứ hai là như giáo sư đã trình bày là họ có thể là gọi là thu thập thông tin dữ liệu của một trăm mấy chục triệu người dùng của Mỹ, mặc dù họ để máy chủ đó ở Mỹ của hãng Oracle, nhưng mà vẫn có cái nguy cơ đó. Và tôi nghe nói là họ có thể dùng cái phần cái TikTok này để mà gián điệp luôn mà, tức là nếu mà một cái viên chức liên bang nào của Mỹ mà xài TikTok thì TikTok họ có thể theo dõi được hành động của viên chức liên bang đó, thì đâu có đúng không thưa giáo sư?
Vâng đúng, và ngay cả một cái điều trớ trêu đó là ngay cả hiện tại gần như những gọi là thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ của Hoa Kỳ đều tải TikTok để liên hệ đến cử tri của mình. Ngay cả Tổng thống Biden khi mà ông sắp sửa ký cái đạo luật này thì ông lại lên gọi là lên TikTok để mà nói về vấn đề bầu cử. Thành ra nó trớ trêu đó, nhưng mà ít ra cái ví dụ đây đó là như tôi cái lúc phần đầu đó anh hỏi rằng chưa có bằng cớ là TikTok vi phạm, ví dụ như căn nhà của quý vị đó, quý vị có sẵn sàng mở ra hết không cho mọi người vào, đến người nào ăn cắp đó chúng tôi theo dõi kỹ lắm, các em ăn cắp thì tôi bắt, chúng ta sẽ tố cáo, nhưng mà cứ vào đi, ai muốn vào vào cũng được cả, có được như vậy hay không? Là tại vì cái khả năng mà theo dõi cái mã nguồn đó là nó vô biên, mà bên nhất là họ chưa làm gì cả, khi nào chiến tranh xảy ra họ đem về bên Trung Quốc để họ dùng thì lúc đó trễ quá rồi, hay là họ dần dần họ chuyển hướng để ảnh hưởng cái lòng của người dân là ủng hộ đường lối của Trung Quốc, ủng hộ về cái dân tộc hay là ngay cả cái culture văn hóa của Trung Quốc so với văn hóa của Hoa Kỳ, dân tộc tính của Hoa Kỳ. Đó là cái phần mềm mà không ai có thể bắt buộc một cách trắng trợn được, thì đó là cái vấn đề thôi anh.
Dạ vâng, khán giả Nguyễn Cường có chia sẻ là cái phần cái reel á, tức là những cái đoạn video ngắn á, của YouTube đó không có thông minh bằng, hấp dẫn bằng TikTok. Thì không biết là các quý vị khán giả khác có đồng ý hay không, mà khi quý vị bây giờ Facebook và YouTube họ cũng ra những cái gọi là cái kiểu đợt cạnh tranh lại với TikTok đó, thì không biết quý khán giả thấy là nếu đã xài TikTok rồi và xài reel của Facebook và YouTube đó, Facebook và YouTube, thì quý vị khán giả có thấy là của Facebook và YouTube không bằng TikTok hay không ạ? Thưa giáo sư đó, thì hiện giờ nó như tôi mới vừa nói đó, thì ở TikTok ở Mỹ cũng có những đối thủ cạnh tranh. Vậy giả sử như nếu mà TikTok bị cấm đó, thì thưa giáo sư có phải là Facebook và YouTube sẽ được hưởng lợi nhiều nhất hay không?
Vâng, chắc chắn như vậy. Tại vì khi mà xác lệnh tổng thống đã đưa ra mà cái điều này đã được bàn cãi trước đó một thời gian khá lâu rồi, thì cái sự gia tăng của những người mà xài Reel hay là YouTube Short đã gia tăng rất nhiều. Chỉ một sớm một chiều họ sẽ gia tăng nhiều, chắc chắn là nó sẽ có lợi cho những công ty bên Hoa Kỳ. Mà cái điều mà TikTok họ tố cáo, họ nói rằng Hoa Kỳ đó gọi là đạo đức giả, là tại sao nói là an ninh quốc gia Hoa Kỳ đó, mà những người làm việc trong YouTube Short hay là trong Reel đó, những người đó ngoại quốc nhiều lắm, nằm ở bên Trung Quốc, bên Nga, bên đủ thứ đó, họ làm những cái màu đó, thì họ làm sao mà kiểm soát gián điệp? Bây giờ họ cho phép các anh theo dõi hết mà thế lại không cho. Thì đó là những cái điều mà nói qua nói lại. Nhưng mà đây nó khác là cái sắc lệnh tổng thống đó, là khi thư kiện ở tòa án ở tại tiểu bang, mặc dầu đó là tòa án liên bang đó, thì cần phải evidence based, có nghĩa là phải có bằng chứng, có nhân chứng, có này nọ. Còn bây giờ đó ở trên phương diện gọi là vi phạm gọi là nhân quyền đó, hay là tự do tư tưởng đó, thì không có cần đưa bằng chứng nhiều. Cái vấn đề đây là thấy Hoa Kỳ đó thật sự có cái lập luận nói rằng đây là vi phạm ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, thì an ninh quốc phòng nó thật sự hay không, và có cái nhân nhượng nào cả hai bên để có thể làm việc hay không, thì đây là những cái điều mà phải cân nhắc, là an ninh quốc phòng được đặt ưu tiên hay là tự do ngôn luận hay tự do phát biểu của 8 người thư kiện và công ty TikTok, bên nào được đặt ưu tiên nặng cân hơn. Cái khó khăn đây đó là những nhà luật gia mà danh tiếng nhất của Hoa Kỳ đều có ý nghĩa ngược, gọi là cái lập luận ngược như ra nhau. Có nhiều người luật gia đang dạy học những trường Ivy League, trường luật đó, họ nói rằng rõ ràng là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Còn những người khác nói rằng vi phạm hay không thì vấn đề, nhưng mà người dân Hoa Kỳ có những cái biện pháp khác để xài, không bắt buộc phải xài TikTok, mà an ninh quốc gia phải là điều tiên quyết, thì đây là cái điều mà nó sẽ kéo dài. Cái đạo luật mà đưa ra đó thì TikTok vẫn được vận hành ít lắm là 5 năm nữa, bây giờ kéo dài trên tòa án đó, thì tôi tiên đoán là cũng 8-9 năm nữa chưa chắc là TikTok biến khỏi Hoa Kỳ. Trong cái thời gian này đó, ngã ngư như thế nào, người dân họ chuyển hướng qua những app khác, mà những app khác nó có họ có thời gian để mà họ tiến triển nhanh đó, thì trong trong không tương lai đó TikTok sẽ không có một cái lợi thế mạnh như hiện tại thôi.
Ừ, dạ vâng. Vậy thì trong thời gian mà gọi là giao thời để mà 8-9 năm để đó, khi mà TikTok họ đang chờ đợi bị đá văng ra khỏi Mỹ, thì những cái nhà cung cấp khác như là Facebook hay YouTube có thể tận dụng cái cơ hội đó để lắp vào chỗ trống TikTok để lại, đúng không ạ? Thì ở đây đó, khán giả tên là Thanh Phạm có ghi vấn đề, đặt vấn đề là TikTok nó kiếm rất là nhiều tiền, nếu không kiềm chế nó thì sau này nó sẽ thống trị toàn cầu, và sau này đối phó nó rất khó. Thì giáo sư ở thị trường Mỹ đó, thì giáo sư nhìn vô cái gọi là cái nó có ý nghĩa như thế nào đối với TikTok ạ? TikTok kiếm bao nhiêu tiền ở thị trường Mỹ thưa giáo sư?
Vâng, TikTok hiện tại đó là cái lợi tức về revenue đó ở tại Hoa Kỳ là 16 tỷ đô la. Thì 16 tỷ đô la so với một công ty của Hoa Kỳ là một công ty lớn nhưng mà không phải quá lớn. Công ty Hoa Kỳ mà trên 16 tỷ đô la không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là cái sự gia tăng của TikTok cách đây 4 năm so với bây giờ nó gia tăng gấp đôi chỉ 4 năm thôi, từ 8 tỷ đô la lên 16 tỷ đô la. Và hiện tại cái lợi nhuận, có nghĩa là net profit của TikTok bên Hoa Kỳ vẫn còn lỗ, chưa có lời, là tại vì họ vẫn đầu tư vào những cái phần mềm này nọ. Nhưng mà công ty ByteDance là công ty mẹ của TikTok đó, thì cái gọi là cái lợi tức của họ đó là rất là lớn. Nó để coi, nó gần như là 150 tỷ đô la lợi tức. Nhưng mà cái giá trị của TikTok hiện tại đang đánh giá trên thị trường Hoa Kỳ đó, nếu mà công ty nào mua đó thì có thể trị giá khoảng 110 tỷ đô la đến 150 tỷ đô la, là một tỷ rất lớn. Là tại sao? Công ty technology đó, họ đánh giá trên cái khả năng gia tăng lợi tức. Tại vì gia tăng lợi tức như là Facebook, như Google hay những công ty Amazon này, là lúc đầu họ lỗ rất là nhiều, không sao cả. Nhưng mà họ gia tăng như vậy, trong tương lai họ sẽ lời mà thôi. Thành ra cái giá trị của TikTok hiện tại khoảng trên 150 tỷ đô la thôi.
Dạ vâng, giả sử như mà giá trị như vậy rồi, cái thu doanh thu như vậy mà nếu mà TikTok không còn hoạt động ở Mỹ nữa, thì liệu họ có thể đứng vững nổi hay không khi mà họ mất một thị trường lớn như vậy ạ?
Nó sẽ làm cho TikTok chơi với, nhưng mà nếu mà bán đi, cuối cùng họ nói là không bán, nhưng mà có nghĩa rằng cái vấn đề đây á, là họ kéo ra ra tòa và họ xin tòa án được đưa lên để thưa kiện nhanh, thay vì ngâm giấm ở tòa án chưa ra, thì nó sẽ được xử rất là nhanh trong thời gian này. Để chi? Để trong cái thời gian 9 tháng và có thể gia hạn thêm 3 tháng là 1 năm đó, và nếu không không được đó, thì họ cuối cùng họ có thể quyết định bán. Làm họ bán là họ lấy một cái lợi tức thật sự ra, công ty đó họ lấy một số tiền 150 tỷ, 100 tỷ đô la, không phải con nhỏ số nhỏ. Mặc dù cái triển vọng gia tăng của họ tiến triển, nhưng mà nhớ nhớ chúng công ty này đang lỗ chứ không phải là lời. Nhưng mà khi họ bán như vậy đó, cổ đông của TikTok, cái quan trọng ở đây đó là những cổ đông, những stockholder của TikTok đó, là trong đó có những cái công ty của Hoa Kỳ rất là nhiều, người dân Hoa Kỳ đầu tư vào TikTok rất nhiều, những cái công ty lớn của Hoa Kỳ đầu tư TikTok rất nhiều, mặc dù nó vận hành ở công ty mẹ là Biden. Và lúc trước đó, thì tổng giám đốc của TikTok là người Trung Quốc, sau này họ đổi là một người Singapore, trụ sở Singapore, nằm ở Singapore. Cho nên khi phúc trình ở Quốc hội thì ông nói rằng tôi không có ăn thua gì Trung Quốc cả, tôi là người Singapore, tôi ở Trung Quốc, tổng đàn hội đồng quản trị của TikTok nằm Singapore. Nhưng mà nên nhớ, tất cả những dữ liệu của người dân Hoa Kỳ được dự trữ ở Oracle ở tại Hoa Kỳ, nhưng mà một cái copy của hồ sơ đó được gửi về Singapore mỗi ngày để họ dự trữ bên đó. Và chỉ cần một cái trường hợp đòi hỏi của chính phủ Trung Quốc là Singapore phải giao tất cả những dữ liệu đó, vì đó là công ty của Trung Quốc.
Dạ yeah, vâng. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn có đặt vấn đề là nếu cần, chính phủ Hoa Kỳ còn có bài là antitrust để đánh TikTok nếu thua ở tòa án tối cao pháp viện, thì cái điều này có chính xác không thưa giáo sư?
Antitrust không gọi là chống độc quyền đó, cái đó là chống độc quyền đó, nó không áp dụng của ở trong TikTok thế nào cả, là tại vì antitrust là cấm những cái công ty nào ở bên Hoa Kỳ mà có thể sáp nhập với nhau, hay là công ty Hoa Kỳ sáp nhập với công ty ngoại quốc để mà chiếm gọi là thị phần, thì đây là công ty của ngoại quốc nằm ở Hoa Kỳ thì đạo luật antitrust không có ảnh hưởng gì cả.
Dạ vâng, giả sử như là nếu mà TikTok chịu bán đó, thì như giáo sư nói là cái giá hơn tới 100 tỷ đô la, thì liệu ở Mỹ có cái công ty nào mà họ quan tâm mà họ sẵn sàng họ bỏ cái tiền số tiền ra lớn ra như vậy để họ mua lại TikTok không thưa giáo sư?
Rất nhiều chứ không phải là một hai công ty. Một vị tổng cựu tổng trưởng tài chánh là Stephen Mnuchin đó, là đây là nó điều điều nó hơi trớ trêu là ông là cái người ủng hộ cái đạo luật sắc lệnh của tổng thống mà cấm TikTok khi ông làm tổng trưởng tài chính, nhưng mà bây giờ ông lại đứng ra ông kêu gọi bao nhiêu cổ đông để đứng ra mua TikTok sẵn một thằng mua trên 100 tỷ đô la. Và trước trước trong cái thời tổng thống Trump đã gọi là dàn xếp cho Microsoft và Walmart đứng chung với nhau để mua, và nhiều nhiều công ty nữa thừa sức để mua TikTok. Một công ty mà cái lợi tức quảng cáo gia tăng trên gấp đôi trong vòng 4 năm á, là nó gọi là hấp dẫn như là tôm tươi, bao nhiêu công ty sẽ mua. Vấn đề đây đó là sẽ mua xong rồi làm sao bảo hành được cái gọi là cái an ninh quốc gia, vì thật sự ra ví dụ công ty này bị một công ty Nhật, công ty ví dụ như Âu Châu mua, sát nhập mua thì có bảo hành được khi những người nhân viên này là những người của Trung Quốc, của Nga, của quốc gia thù nghịch, họ có những cái mã nguồn này nọ. Đây là những cái đường dài, nhưng ít ra nó cái điều nguy hiểm hiện tại nó là một công ty Trung Quốc mà ảnh hưởng đến phần nửa dân số của Trung Quốc, bây giờ phải vô giải quyết cái chuyện này cả. Rồi sau đó là công ty nào ở ngoại quốc mua thì giải quyết an ninh như thế nào, nó chưa một công ty của Hoa Kỳ sở hữu TikTok hay một công ty của hai ba đồng minh của Hoa Kỳ không có nghĩa là an ninh quốc gia của Hoa Kỳ được bảo đảm, nhưng mà ít ra nó không có cái ảnh hưởng trực tiếp và nhanh chóng nếu trường hợp mà Trung Quốc sử dụng những data này thành.
Dạ vâng. Thưa giáo sư đó, với lại dưới con mắt của một cái người mà làm giám đốc tài chánh nhưng tập đoàn nhiều năm đó, thì giáo sư thấy là khi mà TikTok họ tức là thu doanh thu ở thị trường Mỹ không bao nhiêu mà có thể là bị lỗ còn tiếp tục đầu tư, bây giờ nếu chỉ cần bán đi thì lại được hơn 100 tỷ đô la, vậy thì giáo sư nghĩ là nếu mà TikTok dứt khoát không bán như vậy, có phải là họ 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 gọi là họ dại quá hay không, mà bán đi thì có gì đâu, tự nhiên được thêm 100 mấy chục tỷ đô la, còn khi còn tiếp tục làm thì còn tiếp tục lỗ, thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, cái sự thương lượng nó đã có xảy ra trong cái thời tổng thống Trump rồi, và họ định giá sơ sơ rồi, mặc dù nó chưa có thỏa thuận. Thì đây là một cái bàn cờ phé, mà thứ nhất là chúng ta nên nhớ rằng TikTok muốn bán cho Hoa Kỳ nữa, phải có được sự chuẩn phê của gọi là Politburo của Trung Quốc, có nghĩa là không phải muốn bán là bán, có nghĩa rằng chính phủ Trung Quốc phải cho phép, mà chính phủ Trung Quốc hiện giờ họ nói họ không cho phép, thành ra họ phải, đây là một cần bằng cờ phé, họ đến giờ cuối mà nếu mà coi là phải đóng cửa này nọ thì có thể họ sẽ ảnh hưởng lên Politburo là cho bán, nhưng mà họ lấy đi những cái mã nguồn nào chính xác mà họ thấy là nó tế nhị, họ lấy bớt một phần nào, cái điều này mình chưa biết. Có thể là 9 tháng sau khi mà gần đến cái mức đáo hạn đó thì họ được xin gia hạn 3 tháng nữa, hiện tại đạo luật cho phép gia hạn 3 tháng sau 9 tháng đó, thì lúc đó họ mới thương lượng gắt gao để bán cho ai. Đây là cái vấn đề là cái bàn cờ phé đẩy nhau tới vực thẳm coi ai rớt xuống trước. Hiện tại nó là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là TikTok dù họ có muốn bán thì cũng không bán được, bởi vì họ còn chịu sự quản lý của Đảng Cộng sản Trung Quốc đúng không ạ? Nhưng mà giả sử như đứng thuần trên quan điểm kinh doanh thôi đó, không có chính trị trong đây đó, thì giáo sư nghĩ là thuần trên quan điểm kinh doanh thì nếu giáo sư là lãnh đạo TikTok thì giáo sư nghĩ là có nên bán hay không, và vì lợi ích của công ty nên bán hay là nên tiếp tục là ở lại Mỹ ạ?
Nếu trường hợp như tôi là giám đốc hay là trực cổ đông của trong ban quản trị là bán, là tại sao? Là tại vì bây giờ đó, đây là một cái điều mà kéo nhau tòa án mà đang đi gọi là đi ngược chiều gió, có nghĩa là đi ngược núi, bây giờ mình phải trèo cái núi mình mới thắng được. Một cái núi này là núi Hy Mã Lạp Sơn, nó cao lắm, nó không dễ. Là tại sao? Đây là một lời đạo luật của lưỡng viện quốc hội với chữ ký của tổng thống mà chỉ gọi là chỉ ảnh hưởng vào tối cao pháp viện mà thôi. Và cái đạo luật này đó là nếu mà thua đó, lúc thua kiện đó, là sẽ mất hết khoảng 150 tỷ đô la trên phương diện tài chính mà thôi. Nhưng mà trường hợp tôi là trường hợp này tôi vẫn thưa kiện. Để chi? Để gia tăng cái giá cả của công ty này, thưa kiện. Chưa ngã ngũ đến đâu thì bán. Nhưng mà đừng có bán liền. Bán liền thì giá rẻ. Phải thưa kiện mà nửa chừng là bán. Để chi? Để lấy lại cái cổ phần rất lớn. Còn nếu mà tự do thì nhiên là không bán. Một công ty mà gia tăng lợi tức 50% hay là gia tăng gấp đôi 100% trong vòng 4 năm không có dạy gì bán cả. Là tại cái khả năng gia tăng nó còn nhiều lắm. Trong vòng 10 năm, 20 năm nó sẽ ra sao? Không bao giờ muốn bán cả. Nhưng mà nếu chẳng nhận được trong trường hợp này, luật liên bang mà đã được ký vào xác định rồi là một cuộc đánh tòa án mà đi ngược chiều thôi.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề chính trị đó, có yếu tố của chính phủ Trung Quốc ở đây đó, thì chính phủ Trung Quốc như giáo sư nói là có thể là không cho TikTok bán cho Mỹ. Nhưng mà khán giả tên là Rùng Tràm cũng đặt vấn đề là phía Trung Quốc đã cấm app Mỹ thì sao? Nhưng đúng là như vậy, thì tôi ở Trung Quốc thì thấy rõ ràng chúng ta không thể vào Google được, không thể vào Facebook được. Thì bây giờ tại sao Mỹ cấm của Trung Quốc cũng là bình thường? Thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ? Tức là Mỹ có quyền cấm Trung Quốc như là Trung Quốc cấm Mỹ hay không ạ?
Vâng, thì đó là hai cái mô hình chính trị hay là tổ chức kinh tế hay là khác nhau. Thì họ dùng cái luật của Hoa Kỳ để chơi với Hoa Kỳ. Ai cũng biết rằng Trung Quốc ngay cả cái mạng gọi là Douyin á, Douyin là của Biden, là một cái hãng giống hệt như là TikTok, nhưng mà nó không tự do. Ví dụ như trong TikTok hay là trong YouTube này nọ, ví dụ vô tìm về China Square khi mà họ tàn sát ở Thiên An Môn đó, thì trong mạng trên Google này nọ hiện ra hết, nhưng mà vô cái mạng của Trung Quốc sẽ không nói gì cả, sẽ không thấy những cái điều mà họ thấy ảnh hưởng đến đường lối hay là chính trị của Trung Quốc không đi phù hợp với đảng cộng sản tuần trước thì họ không cho ra. Thì đó là cái luật đó mà Hoa Kỳ tuyên bố rằng ở đây là một quốc gia tự do, tôn trọng hiến pháp, tôn trọng phát biểu ngôn luận, tôn trọng tự do phát biểu và tôn trọng này nọ, thì họ dùng luật Hoa Kỳ để chơi với Hoa Kỳ. Thì mình là lãnh đạo thế giới mà mình đưa ra đạo luật thì mình sẵn sàng phải gọi là bảo vệ cái đường lối của mình theo đạo luật. Đó là một quốc gia không độc tài thì họ mình không thể so sánh mình Trung Quốc với Hoa Kỳ được, nên hai bên nó khác nhau.
Dạ vâng, cũng khán giả Nguyễn Cường đặt vấn đề là TikTok còn là đối thủ cạnh tranh đe dọa lớn nhất đối với công ty công nghệ của Mỹ như là YouTube, Facebook, cho nên Mỹ cũng thấy đây là mối đe dọa với họ. Vậy tôi hỏi giáo sư là vậy thì giả sử như bây giờ YouTube, Facebook nếu mà đối mặt với TikTok thì họ cạnh tranh không lại, bây giờ Mỹ phải dùng cái chiêu bài cấm như vậy thì có phải như vậy là có cạnh tranh công bằng hay không ạ, thưa giáo sư?
Theo phương diện của TikTok thì họ nói là không công bằng. Đây là một cái mình phải nhìn một cách công bằng mà nói đó. Đây là một, khi chúng ta phải nói công bằng. Trên phương diện TikTok họ nói rằng các anh rõ ràng là đạo đức giả, các anh nói là tôn trọng phát biểu ngôn luận, mà TikTok là một hình thức cho người dân họ phát biểu tư tưởng của họ, họ phát biểu ngôn luận của họ, họ phát biểu những giải trí họ làm thương mại, mà chúng tôi chưa vi phạm thế nào cả, chúng tôi chưa có làm án điệp thế nào cả, chúng tôi giữ liệu tất cả đại ta ở tại Oracle, ở tại Hoa Kỳ. Và tôi lại gần đây lại đưa thêm những cái dân dưỡng là cho phép qua chính phủ Hoa Kỳ, gọi là oversight, có nghĩa là kiểm soát từng chút hết, mà các anh không cho. Thì các anh làm như vậy là rõ ràng là các anh muốn đàn áp chúng tôi vì một công ty này bành trướng quá nhanh. Những cái mạng khác của Hoa Kỳ là Real, Instagram, YouTube hay là Lasso, những cái gì này nọ đó, cạnh tranh không nổi, và các anh muốn vào mua để chi, để ăn cắp, để ăn cướp cái app của TikTok, thì các anh rõ ràng là đạo đức giả. Thì đó là họ nói như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đây đó là nó khác biệt là như vậy. Tôi đưa một cái ví dụ như tôi đã nói đó, đây là căn nhà hay là đây một cái trong trại của các anh, tôi mở cửa hết, các anh muốn vào làm, ngay cả anh muốn đưa vũ khí vô để hẳn trong trong trại tôi cũng cho nữa. Khi nào các anh bắt đầu dùng vũ khí bắn đạn rồi đó, tôi bắt gặp rồi mới là đuổi các anh ra hay là ra tòa án. Có đó cho phép hay không? Là đó là cái an ninh quốc gia mà các anh đã dùng như vậy ở trên thế giới rồi. Thì đó là khác như thế nào? Nhưng mà trên phương diện cạnh tranh thì cái đạo luật mà như vậy là nó bảo thủ, nó làm lợi cho công ty Hoa Kỳ, hại TikTok, điều đó nó rõ ràng như vậy.
Ừ, dạ vâng. Nhưng mà chung quy cho cùng cũng là vì vấn đề an ninh quốc gia. TikTok thì nằm trong tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì bây giờ mọi việc là sẽ chờ đến tòa sẽ xử như thế nào. Thì nãy giờ trong câu chuyện của giáo sư đưa ra hai cái quan điểm. Thứ nhất là một bên gọi là TikTok vận dụng cái là hiến pháp Hoa Kỳ, cái tư chính án thứ nhất quy định mọi người có quyền tự do ngôn luận để mà kiện chính phủ Mỹ. Và trong khi chính phủ Mỹ lại viện ra cái lý do là an ninh quốc gia. Vậy thì khi giáo sư theo giáo sư nghĩ khi mà ra tòa đó, thì tòa sẽ xem xét yếu tố nào quan trọng hơn à? Chúng ta đã có tiền lệ là tòa án Montana đã bác bỏ cái vụ kiện của chính phủ Mỹ rồi, tức là họ đứng về phía TikTok. Thì giáo sư dự đoán thôi, trong cái phiên tòa sắp tới thì tòa sẽ đứng về phía nào?
Điều này khó biết. Tối cao pháp viện, như quý vị biết là tối cao pháp viện có 9 phần lá phiếu, khó biết nó ngã ngửa như thế nào. Nhưng mà chúng ta còn một điều nữa là tổng thống Trump lên ông sẽ làm gì. Ông đã tuyên bố rằng ông theo ông thì ông không muốn cấm TikTok, để ông muốn lấy lòng 170 triệu người dùng, và trong đó mấy chục triệu là cử tri, mình không biết. Nhưng mà ông sẽ làm gì mình cũng không biết nữa, mình chưa biết. Và cái điều đây á, là cái khả năng luật pháp về gọi là hiến pháp, luật sư chuyên về hiến pháp Hoa Kỳ chứ không phải những cái tòa án thường, là có khả năng ở trên tòa án đối với những tòa án và đưa lên cáo tham phát hiện nào. Điều này khó biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ngã ngũ về an ninh quốc phòng vẫn là trong tiền lệ là được tối cao pháp viện tôn trọng nhiều hơn là những cái tự do khác. Là tại sao? Là tại vì TikTok vẫn được sử dụng ít lắm là 4-5 năm nữa. Những cái mạng khác cho người dân phát biểu ý kiến, hay là thương mại, hay là phát biểu tự do ngôn luận, qua những cái hạn khi mà gặp chung lên tất cả những cái như là YouTube Short, Reel, hay là những cái mạng khác đó, nó có mấy chục cái mạng đó, thì nó nhiều như thế nào đó, tôi đã trình bày rồi đó, hồi nãy đó, là nó sẽ thay thế TikTok rất là dễ dàng. Thành ra đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng nó sẽ thiên vị. Thì hiện tại theo cái nhìn của tôi thì cái đạo luật này nó có căn bản giữ vững vị thế thay vì bị lật ngửa nhiều hơn là cái vị thế của TikTok.
Dạ vâng, vậy thì giữa hai cái lập luận là an ninh quốc gia và cái lập luận về quyền tự do ngôn luận, thì giáo sư thấy cái lập luận nào thuyết phục hơn đối với bản thân giáo sư ạ?
Đối với tôi đó, cái quan trọng là nếu TikTok là cái mạng duy nhất mà người dân có thể phát biểu mà cấm đoán đó, thì đó là vi phạm gọi là hiến pháp Hoa Kỳ, là gọi là phát biểu tự do tư tưởng. Đằng này nó không phải như vậy, nó có nhiều cái mạng khác người ta đã xài. 1.4 tỷ người bên Ấn Độ họ xài một cách dễ dàng qua những cái mạng khác, họ không thấy thiếu thốn gì cả. Bên Hoa Kỳ những cái mạng này nó xài, thành ra nó thay thế được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái đạo luật đưa ra không bắt buộc người dân phải loại bỏ TikTok, được quyền xài để có thời gian chuyển qua ba. Rồi cái đó cân nhắc ngược lại là cái nguy hiểm cho quốc phòng, mà tôi chắc chắn là chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa những hồ sơ mật của FBI, của Bộ An ninh mà họ đã thuyết trình với từng nghị viên, thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ để mà đưa ra đạo luật, họ chắc chắn họ đưa ra là dẫn chứng. Đó là những cái điều mà tôi nghĩ rằng nó sẽ có hữu hiệu thành công nhiều hơn.
Dạ vâng, đó là còn tùy thuộc vào chính phủ Mỹ họ có biện hộ được hay không, họ có chứng minh được cái case của mình, cái lập luận của mình trước tòa hay không. Như giáo sư nói thì tòa Montana đã từng bác rồi khi mà chính quyền của cựu tổng thống Trump không đưa ra bằng chứng gì cả. Như ở đây khán giả ý thức hệ tên là ý thức hệ 2024 có đặt vấn đề là chuyện TikTok cũng giống như là Mỹ nói Iraq có vũ khí hóa học, cuối cùng rồi chỉ là cái cớ, tức là khi Mỹ nói cáo buộc Iraq có vũ khí hóa học thì không có bằng chứng gì hết. Vậy thì giáo sư nghĩ lần này ở vụ kiện trước tòa thì chính quyền Biden có bằng chứng để mà thuyết phục tòa tin theo mình hay không ạ?
Vâng, cái bằng cớ đó mà nói rằng TikTok lũng đoạn ở tại Hoa Kỳ đó, hay là gián điệp người dân Hoa Kỳ đó, họ thu thập thì rõ ràng là có, nhưng mà họ có dùng để hại người dân Hoa Kỳ không thì hiện tại chưa thấy. Thì bằng cớ đó về hại đến dân chúng Hoa Kỳ thì chưa thấy. Có lợi thì thấy rõ là hiện tại đang có lợi, người dân họ thích, tiểu thương họ xài. Nhưng mà trong cái trường hợp mà Hoa Kỳ coi Trung Quốc là một quốc gia không phải là thù nghịch, nhưng mà một quốc gia không thân thiện với Hoa Kỳ đó, có cho phép họ lũng đoạn ảnh hưởng đến dân tộc tính, ảnh hưởng đến duy tư, ý thức hệ của người dân 170 triệu người hay không, thì điều đó là có. Thành ra cái gọi là cái bằng chứng làm thiệt hại cho Hoa Kỳ chưa, nhưng có thể hay không, mà có thể một cách vũ bão và có thể tàn khốc hay không, có, nó có thể có. Thành ra đó là cái điểm khó khăn mà những luật sư của gọi là Bộ Tư pháp cần phải được đứng vững khi mà ra tòa án là như vậy thôi.
Dạ vâng, thì thưa giáo sư phân tích thì cái case của chính phủ Hoa Kỳ hiện giờ cũng chưa đủ mạnh để mà ra tòa, đúng không ạ? Vậy thì trong sắp tới thì chúng ta cũng chưa có chắc chắn có biết là liệu là số phận TikTok có bị đóng cửa ở Mỹ hay không, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, chưa biết rồi. Nhưng mà hiện tại đó, vì như tôi đã trình bày, nó khác cái sắc luật của Tổng thống. Khi mà đã thành luật rồi, muốn lật đổ cái luật này đó, gần như anh phải thắng 70-80% cái lực lượng của anh. Bây giờ anh đang gọi là TikTok đang đi gọi là chèo thuyền mà đi ngược dòng suối, mà thắng được hay không là cái khó khăn đó, đi ngược dòng nước, khi rồi được dòng gió, hay là đi ngược lên dòng ở trên đỉnh núi, nó cái trọng lượng nó đặt lên trên TikTok nhiều hơn là bên Hoa Kỳ. Ngược lại trong quá khứ ở tòa án ở tiểu bang nó khác, bây giờ lên cao tối cao phát biện, khi đã trở thành sắc luật rồi thì khó mà lật ngược lắm, chỉ có vi hiến mà thôi, chỉ có điều đó mà thôi. Có nghĩa rằng TikTok phải nói rằng luật của Hoa Kỳ vi hiến, vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ, đó là bảo vệ gọi là phát biểu tự do tư tưởng của người dân, có vi phạm hay không, đó là câu hỏi.
Ừ, dạ vâng. Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư đó thì không chỉ ở Mỹ mà ở Việt Nam á, thì cái số lượng người xài TikTok rất rất là nhiều. Vậy thì giáo sư nghĩ là ở Việt Nam đó, TikTok có đặt ra cái nguy cơ về an ninh giống như ở Mỹ không? Và chính phủ Việt Nam liệu có khi nào đó có cân nhắc cái việc là cấm TikTok như là Mỹ hay không?
Việt Nam thì không, nhưng mà tôi không có muốn nói rằng chính phủ Việt Nam phải làm như thế về nào, là tại vì Bộ Công an của Hoa Kỳ, của Việt Nam hay là chính phủ Việt Nam chắc chắn họ hiểu cái nguy cơ của TikTok. Khi mà người dân rồi TikTok chúng ta thấy ở Afghanistan, ở Ấn Độ, khi họ giao tranh ở biên giới với nhau hay là giao tranh với Trung Quốc, họ thấy rõ là họ theo dõi binh lính, họ biết binh lính chuyển quân như thế nào. Thì trường hợp mà xích mích với biên giới của Trung Quốc thì Việt Nam phải dự liệu như thế nào để bảo vệ lãnh thổ. TikTok đang được xài rất nhiều ở Việt Nam là người bên Trung Quốc, là họ biết hết tất cả những gì, cái suy nghĩ của người dân gọi là như thế nào. Đây là một cái hiểm họa, gọi là một cái nguy hiểm rất có thể hiện hữu cho an ninh của Việt Nam. Tôi hy vọng là Việt Nam sẽ cân nhắc, điều tra và kỹ càng để có biện pháp. Thưa anh.
Dạ vâng, tôi rất là cảm ơn ý kiến của giáo sư đó. Thì do Việt Nam và Trung Quốc thì chúng có hai nước có nhiều những cái căng thẳng, những cái mâu thuẫn về biên giới lãnh thổ và những tranh chấp, thì nếu như hai nước mà xảy ra những cái xung đột tranh chấp gì đó thì khi mà người Việt Nam sử dụng TikTok rất là nhiều như vậy thì cũng gây ra nguy cơ về an ninh, đúng không ạ? Thì nhưng mà như giáo sư biết là ở Việt Nam cái số lượng người xài TikTok rất rất là nhiều, và nhiều bạn trẻ theo tôi thấy là cũng rất là nghiện TikTok, không thua về giới trẻ Mỹ đâu. Vậy thì đây cũng là một cái vấn đề hết sức là hóc búa đối với Việt Nam trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, thì thời lượng của chương trình chúng ta đến giờ cũng là hết rồi đó. Chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đó. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này hay và hữu ích thì xin quý vị hãy chia sẻ, nhấn nút subscribe để cho nhiều người cũng có thể đến và theo dõi để có những thông tin bổ ích nhiều giống như quý vị. Một lần nữa chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Thuận Hữu Lộc đã đến dành thời gian đến với chương trình. Chúc giáo sư cuối tuần vui vẻ và chúc mọi người, nhất là khán giả Việt Nam, có một giấc ngủ ngon.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn vào cũng ngày giờ này tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.